Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại học Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định được uy tín và vị thế của một đại học vùng trong nền giáo dục nước nhà.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và người dân thành phố trước sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 11 tháng 8, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 133 đại biểu, đại diện cho trên 1.800 đảng viên của toàn Đảng bộ. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, trong đó tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động xây dựng các phương án sản xuất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, triển khai các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công ty chỉ đạo quyết liệt và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, công ty có gần 2.600 sáng kiến áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi 39,7 tỷ đồng, 21 đề tài cấp công ty làm lợi 87,3 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt trên 9.000 tỷ đồng, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt gần 48.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 5 năm đạt trên 500.000 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với số tiền lương bình quân tăng 7,5% một năm. Công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 127 lượt cán bộ, diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Quản lý, kết nạp gần 500 đảng viên mới. Qua đánh giá phân loại, Đảng bộ có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gần 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra, vân vân. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tập trung nguồn lực duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các cổ đông và người lao động, phấn đấu đến năm 2025 đưa dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đi vào sản xuất. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, củng cố tổ chức bộ máy, tìm các nhóm giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty ngày một phát triển, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành thép Việt Nam. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
Sáng 11 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền trực quan, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Theo đó, Thường trực Thành ủy giao Ban tuyên giáo Thành ủy trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, khẩn trương tham mưu hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo tại các cơ quan đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn, đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định. Trong hai ngày quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, giao các đơn vị chức năng chuẩn bị tốt nhân lực, các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng và triển khai tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự tại đại hội. Ngoài ra, Thường trực Thành ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ giúp việc phục vụ đại hội, xây dựng phương án, sơ đồ, kê bàn ghế tại hội trường, sắp xếp biển tên chức danh đại biểu dự đại hội, chuẩn bị hòm phiếu phục vụ công tác bầu cử tại đại hội, sắp xếp bảng ảnh tuyên truyền, phương án tiếp tân, phục vụ đại hội, v.v. Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy đề nghị các tổ giúp việc và cán bộ được trưng tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công để phục vụ tại đại hội. Điện lực thành phố Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố, tổ chức đóng điện và đưa vào sử dụng công trình đường dây 22 kV và trạm biến áp 1.000 kV-ampe cấp điện cho trụ sở Thành ủy, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Công trình đường dây 22 kV và trạm biến áp 1.000 kV-ampe do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 7 năm 2020 đến nay đã được nghiệm thu kỹ thuật đưa vào sử dụng. Tại buổi lễ, với sự chứng kiến của các bên liên quan, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra lại lần cuối, đảm bảo về công tác kỹ thuật, an toàn và thực hiện thao tác đóng điện vào trạm biến áp mới xây dựng, cấp điện đủ công suất, phục vụ hoạt động tại trụ sở Thành ủy, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt là sẵn sàng phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra từ 14 đến 16 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường lớn, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, trên địa bàn không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nhập cảnh, trường hợp đến hoặc đi qua vùng có dịch đang được chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ. Hiện nay, tổng số người nước ngoài lưu trú trên địa bàn thành phố có 1.422 người. Số người nước ngoài nhập cảnh đang theo dõi trong thời gian 14 ngày, theo quy định là 43 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thời điểm này, số người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.785 người. Số người trở về từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 là 1.752 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và nơi cư trú. 8 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Thành phố đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tổng số 1.807 trường hợp với kết quả âm tính. Về cấp phát vật tư hóa chất phòng chống dịch, tính đến ngày 10 tháng 8, thành phố đã cấp phát 6.550 khẩu trang y tế, 150 bộ quần áo bảo hộ, 58 lít nước rửa tay và 275 kg hóa chất khử khuẩn, tổ chức phun thuốc khử trùng trên 100.000 m2. Đặc biệt, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh thành phố, tổ công tác tự quản tại xóm, bản, tổ dân phố, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được phường Tân Long coi trọng và duy trì với nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, thông qua hoạt động hòa giải, tổ chức lồng ghép trong sinh hoạt, hội họp của tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể. Cụ thể, trong 5 năm qua, UBND phường đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.125 lượt người tham dự. Công tác quản lý hộ tịch và chứng thực được quan tâm thực hiện. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tiến hành tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự, tống đạt quyết định, xác minh điều kiện thi hành án, đôn đốc thực hiện 112 vụ việc thi hành án dân sự phải thi hành. Với việc quyết liệt thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của phường đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhniên.vn hoặc thanhniencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại học Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định được uy tín và vị thế của một đại học vùng trong nền giáo dục nước nhà.
Là trung tâm lớn thứ 3 của đất nước về giáo dục đại học với 8 trường đại học, 1 phân hiệu, 1 trường cao đẳng và 1 khoa trực thuộc. Từ khi thành lập tới nay, Đại học Thái Nguyên đã đào tạo hơn 500.000 sinh viên hệ đại học và hơn 15.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Thái Nguyên, sự nỗ lực của đảng viên, cán bộ công chức, người học, nên Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất là công tác đào tạo đã được Đảng bộ Đại học Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện tốt, với 7 trên 8 chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt và vượt. Cụ thể là mở mới 28 ngành học ở bậc đại học, 17 chuyên ngành thạc sĩ, quy mô đào tạo đại học cao đẳng đạt bình quân 60.296 học sinh sinh viên một năm, quy mô đào tạo sau đại học đạt bình quân 5.125 người học một năm, 80% giáo trình, bài giảng được số hóa. Có 230 môn học trong một học phần xây dựng học liệu e-learning, phát triển 21 chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến. Việc mở ngành đào tạo và phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội, phương pháp và nội dung giảng dạy tiếp cận chuẩn quốc tế bước đầu được đánh giá tích cực và được xã hội công nhận. Số lượng và chất lượng người học tốt nghiệp đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và đất nước. Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo. Toàn bộ 7 chỉ tiêu đề ra trong lĩnh vực này đều đạt và vượt so với nghị quyết. Đó là thực hiện 56 chương trình nghiên cứu khoa học đề tài cấp nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 408 đề tài cấp đại học, cấp bộ. Có 8.695 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo. Trong đó có 1.525 bài đăng trên các tạp chí quốc tế. 22 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ. Thành lập 2 trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên Đại học Thái Nguyên đạt giải thưởng cấp nhà nước, bộ, ngành như giải thưởng Kovalevskaya, giải thưởng Elsevier Foundation của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ lĩnh vực toán học. Công tác đối ngoại cũng được chú trọng, bước đầu xây dựng được môi trường học tập quốc tế tại Đại học Thái Nguyên thông qua việc tăng số lượng sinh viên quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên, tăng mức độ quốc tế hóa các chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên cũng thực hiện tốt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, những kết quả thành tựu nổi bật đạt được là tiền đề vững chắc để Đại học Thái Nguyên thêm vững tin trong giai đoạn mới. Đảng bộ xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ trên các lĩnh vực. Xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực. Trên cơ sở định hướng như vậy, Đảng bộ đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến 14 tháng 8, được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Đây cũng là dịp khẳng định quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, cán bộ, viên chức và người học sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đại học, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng Đại học Thái Nguyên thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ và cả nước.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân. thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vững bước đi lên cùng sự nghiệp chung của cả nước.
Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động thăng trầm của nền kinh tế trong nước và thế giới, nền kinh tế của thành phố Thái Nguyên cũng không nằm ngoài sự khó khăn ấy. Song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động với nhiều giải pháp đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, nên các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ thương mại đạt 18,15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân trên 15% một năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 15,4% một năm. Thu ngân sách của thành phố bình quân hàng năm theo phân cấp được giao tăng 16,5%. Điển hình năm 2018 đạt trên 3.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Nhiệm kỳ qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã để lại dấu ấn khi cả hệ thống chính trị và người dân cùng quyết tâm hoàn thành và là địa phương đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có nhiều bứt phá, đã dẫn đầu toàn tỉnh với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng đô thị được thành phố xác định là một trong ba khâu đột phá quan trọng để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm kỳ qua, nhiều công trình được đầu tư xây dựng tạo dấu ấn nổi bật như đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, đường Bắc Sơn kéo dài, v.v. đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp.
Chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội luôn được thành phố Thái Nguyên quan tâm. Đến nay, thành phố đã có 110 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 89,4%, vượt mục tiêu nghị quyết. Sự nghiệp y tế, dân số, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng dịch vụ y tế được nâng cao. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,03% năm 2015 xuống còn 0,9% năm 2020. Hộ cận nghèo từ 1,21% năm 2015 xuống còn 1% năm 2020. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 4.800 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 76%. Công tác quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua phân loại hàng năm, Đảng bộ thành phố có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 2.064 đảng viên mới, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định.
Tự hào về những thành quả đạt được trong 5 năm qua, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2021-2025 tăng trên 15%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đến năm 2025 đạt 9.700 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng trên 10%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%. Có 90% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Hàng năm có 85% tổ chức cơ sở đảng, 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 2.000 đảng viên mới trở lên.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.
quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và người dân thành phố trước sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ.
Chỉ còn ít ngày nữa là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra. Trong những ngày này, cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh ở khắp các tuyến phố, giải phân cách các tuyến đường, khu vực các đảo tròn và các công trình công cộng trên địa bàn được cắt tỉa, trồng mới và trồng thay thế. Điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn trang trí của thành phố được cải tạo, lắp đặt, tạo nên một thành phố năng động, đầy màu sắc. Không chỉ chú trọng công tác chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm, thành phố cũng đặc biệt quan tâm dành hơn 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để đầu tư các công trình điện chiếu sáng tại 5 phường xã, gồm Túc Duyên, Sơn Cẩm, Huống Thượng, Phúc Chiều và Đồng Liên. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình này đều đã phát huy được ý nghĩa thiết thực với đời sống nhân dân các địa phương, vừa góp phần chỉnh trang đô thị tại khu vực nông thôn, vừa đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông vào buổi tối. Ông Trần Duy Tân, Bí thư chi bộ xóm Nhà Thờ, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
Từ khi có cái đường điện chiếu sáng này được thành phố đầu tư vào đây thì nhân dân rất là vui mừng phấn khởi. Cái lưu lượng người đi lại trên cái tuyến đường nó sẽ được đông hơn. Và đặc biệt là vào các cái buổi tối, nếu những hôm đẹp trời mà không mưa gió gì thì bà con đi tập thể dục là rất là đông.
Hiện nay trên mọi ngả đường tuyến phố của thành phố Thái Nguyên đã được trang hoàng rực rỡ bởi những sắc màu tươi tắn của hệ thống pano cỡ lớn, cỡ vừa và cờ đuôi nheo, băng rôn, phướn. Công tác tuyên truyền trực quan đã góp phần nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Phạm Thị Xuyến, Bí thư chi bộ tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Dưới sự chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên thì tổ dân phố chúng tôi cũng đã tuyên truyền, động viên bà con là treo cờ, rồi tổ dân phố thì treo băng rôn để chào mừng và tổ chức tổng vệ sinh môi trường để cho thành tổ dân phố chúng tôi cũng như thành phố Thái Nguyên lúc nào cũng xanh sạch đẹp. Bà con rất là phấn khởi, rộn ràng để chờ đón một cái kết quả của đại hội, và bà con cũng rất tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.
Hòa trong không khí phấn khởi tươi vui đó, mỗi người dân thành phố đều mong muốn và kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố sẽ có nhiều quyết sách để tiếp tục đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên. Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà viền. Một vùng tài nguyên đang chắp cánh bay lên. Ta cùng sát vai dựng xây nông thôn mới. Cho miền núi xa sẽ tiên điểm miền xuôi. Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn. Đưa trẻ thơm hương bạt ngát tới chân trời. Nào bạn ơi, đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc đi tắt xe ai lướt nhảy, điền về muôn nơi thắp sáng quê hương sông Nam. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, truyền thống cách mang hào hùng tràn sự vẻ vang. Vì quê hương xây dựng. Thái Nguyên thật nhiều ngày mới đã đến rồi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên,
Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!